Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 10 tháng 11 năm 2023.
Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi.
Israel tạm dừng hoạt động quân sự 4 tiếng hàng ngày tại phía bắc dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng nay mùng 10 tháng 11, với 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ hơn 94%, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đáng chú ý, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính thu nhập đặc thù, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng theo cơ chế đặc thù, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng từ tháng 12 năm 2023, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch bậc khi nâng ngạch nâng bậc năm 2024. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.
Sau đó, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thảo luận về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, một số ý kiến cho rằng sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, tuy thời gian thực hiện thí điểm chưa nhiều nhưng bước đầu đã chứng minh được tính hiệu quả khả thi của chính sách mới này, do đó đề nghị sớm được quy định trong dự thảo luật để đảm bảo phù hợp với quy định của hiến pháp.
Trong khi đó, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu cho thấy, đa số ý kiến trong ủy ban cho rằng cần thiết ban hành một văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của thuế tối thiểu toàn cầu, có thể kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tại Việt Nam, thay vì để các nhà đầu tư nước ngoài nộp khoản thuế bổ sung này tại nước mẹ. Mặt khác, việc sớm ban hành nghị quyết sẽ thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về môi trường pháp lý tại Việt Nam.
Chiều nay, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, ngay tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án luật thủ đô sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi và các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 12 tháng 11 tới đây, miền Bắc có mưa rông rải rác. Từ đêm ngày 12 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống còn 15 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Đây sẽ là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay.
Cũng do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, miền Trung sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị và sạt lở đất ở các sườn đồi núi.
Liên quan vụ tai nạn giao thông làm 5 người thiệt mạng vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại Đồng Nai, sáng 10 tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, sinh năm 1991, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, con trai của ông Lê Đức Thành, sinh năm 1956, giám đốc công ty, về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ nay đến cuối năm sẽ tiến hành cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường gia quân kiểm tra, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025, chủ động nắm chắc địa bàn và tình hình diễn biến thị trường. Bên cạnh đó, kịp thời nhận diện các vấn đề mới nổi cộm, phức tạp để tham mưu lãnh đạo tổng cục chỉ đạo, kiểm tra, xử lý, nhất là các đối tượng hay vụ việc vi phạm liên tỉnh quy mô lớn.
Ban quản lý đường sắt đô thị số 1 cho biết, Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bán vé và chính thức hoạt động từ tháng 7 năm 2024 từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiệm thu một số hạng mục và thanh toán các hạng mục đã hoàn thành, đào tạo nhân sự vận hành thương mại, đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, lắp đặt các hệ thống cơ điện, hoàn thành thi công nhánh trái và nhánh phải cầu bộ hành các ga trên cao. Dự kiến tháng 7 năm 2024 sẽ đưa Metro số 1 vào vận hành thương mại.
Tháng 11, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội đã có xu hướng giảm, nhưng vẫn ở mức rất cao. Do vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các nhà trường, các điểm dịch, vùng dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, đồng thời yêu cầu người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan với dịch sốt xuất huyết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định công bố dịch đối với bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn phường Tân Bình. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài yêu cầu kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn trong vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm theo quy định, triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại ổ dịch và vùng bị uy hiếp. Tỉnh Bình Phước hiện có đàn lợn hơn 2 triệu con, trong đó việc chăn nuôi theo quy mô trang trại chiếm hơn 90%.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế, Israel đã nhất trí tạm dừng hoạt động quân sự 4 tiếng hàng ngày ở phía bắc dải Gaza để cho phép người dân ở khu vực này chạy nạn khỏi cuộc chiến Israel-Hamas. Israel cũng đang mở hành lang thứ hai cho dân thường sơ tán khỏi các khu vực hiện đang là trọng tâm của chiến dịch quân sự chống lại Hamas. Hành lang này là một con đường ven biển nối liền với đường cao tốc Bắc Nam của dải Gaza. Trong thông báo vào ngày 9 tháng 11, Nhà Trắng cho rằng đây là một bước đi đúng hướng sau các thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Israel trong những ngày gần đây, bao gồm cả các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Cũng liên quan tới cuộc xung đột Israel-Hamas, theo Ngân hàng Trung ương Israel thống kê, cuộc xung đột này đang khiến cho nền kinh tế Israel thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đô la Mỹ một tuần, tương ứng với khoảng 6% GDP. Báo cáo này thống kê thiệt hại mỗi tuần trong 3 tuần đầu tiên của cuộc xung đột nổ ra từ ngày 7 tháng 10, từ đó kết luận sự sụt giảm nguồn cung lao động là do việc huy động quân dự bị, việc sơ tán cư dân ở miền Nam và miền Bắc, và việc đóng cửa hệ thống giáo dục khiến phụ huynh phải nghỉ việc trông con. Ước tính Israel thiệt hại hơn 325 triệu đô la Mỹ do tình trạng đóng cửa các cơ sở giáo dục, khoảng gần 160 triệu đô la Mỹ do dân cư sơ tán không đi làm và khoảng gần 150 triệu đô la Mỹ do huy động quân dự bị.
Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra dự thảo về 10 nguyên tắc liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. 10 nguyên tắc về sử dụng trí tuệ nhân tạo AI bao gồm các nguyên tắc tập trung vào con người, chống thông tin sai lệch, công bằng, minh bạch, sẽ áp dụng cho những đối tượng sử dụng AI như doanh nghiệp, kể cả các cơ quan bộ ngành của chính phủ. Ngoài 10 nguyên tắc chung, dự thảo còn quy định về tài liệu liên quan đến quá trình phát triển như cơ sở thu thập dữ liệu, thuật toán được sử dụng để có thể xác minh bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, dự thảo lần này không quy định các vấn đề cụ thể có thể phát sinh trong quá trình sử dụng AI như vấn đề vi phạm bản quyền.
Ca ghép toàn bộ mắt đầu tiên trong người đã được các bác sĩ phẫu thuật ở New York, Mỹ thực hiện. Ban đầu, các bác sĩ chỉ dự định đưa nhãn cầu vào hốc mắt vì lý do thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ đã nghiên cứu cách để kết nối mạng lưới thần kinh trong não với mắt cấy ghép bằng công nghệ tế bào gốc. 6 tháng kể từ sau cuộc phẫu thuật cấy ghép mắt, mắt được ghép đã cho thấy những dấu hiệu quan trọng về sức khỏe, bao gồm các mạch máu và võng mạc hoạt động tốt. Việc cấy ghép toàn bộ mắt là một bước tiến lớn trong y học. Đây là điều mà các bác sĩ đã nghĩ tới trong nhiều thế kỷ, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Giờ đây, nó đã trở thành sự thực, mở thêm hy vọng cho các bệnh nhân gặp vấn đề về mắt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, để cụ thể hóa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, nhiều địa phương đã có cách làm, mô hình thiết thực.
Trong đó, các mô hình tổ tự quản đường biên mốc giới và tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Nam đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
Một đợt tuần tra đường biên giới định kỳ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Mùa mưa, việc tuần tra hơn 31 km đường biên giới với nước bạn Lào mà đơn vị được giao quản lý trở nên vất vả và nguy hiểm hơn. 5 năm qua, hoạt động tuần tra của lực lượng luôn có sự tham gia của các thành viên tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Họ là những đồng bào Cơ Tu và Rẻ Chiêng sinh sống trên địa bàn các thôn, giáp biên giới và thông thạo địa hình. Trung úy A Lăng Minh Thắng, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và cũng luôn sát cánh cùng với bộ đội biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc quốc giới cũng như là bảo vệ chủ quyền an ninh biên quốc gia.
Không chỉ trực tiếp tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, các thành viên tổ tự quản còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào của mình trong quá trình lao động, sản xuất khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lấn chiếm biên giới, vượt biên trái phép để cung cấp thông tin cho lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn và xử lý. Chị A Lăng Vạch, một thành viên của tổ tự quản, chia sẻ.
Mỗi khi đi lên dãy làm, thì tôi cũng để mắt xem có điều gì bất thường hoặc đối tượng khả nghi nào thì báo ngay cho bộ đội, bởi vì thường xuyên được bộ đội biên phòng tuyên truyền để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 37 tổ tự quản đường biên, mốc giới được lập tại các thôn biên giới với hơn 700 thành viên và khoảng 170 tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới được lập tại các thôn không giáp biên giới với hơn 1.700 thành viên. Theo ông Nguyễn Đăng Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đây là một trong những mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn.
Hoạt động của các tổ tuần tra được chỉ đạo phối hợp với đội biên phòng sơ kết, tổng kết, đánh giá thường xuyên và cũng có thể nói là động viên khích lệ các đối tượng được tham gia của tổ đó. Lực lượng của xã, công an, quân sự rồi biên phòng cùng với nhân dân đó bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn của địa phương đó. Thì thời gian qua thì hoạt động rất là tốt.
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm chung của mọi người dân. Vì thế những tổ tự quản bảo vệ biên giới chính là những cánh tay nối dài, là đôi mắt đôi tai của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương trong việc gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ an ninh trật tự, ổn định nơi biên giới.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.